Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Convert Nothing, edit và làm ebook Ista, được phát tại website thế giới audio.org.
Mạch Khê. Khi phần hồn của Mạch Khê lung lay rời khỏi thân thể người phàm, Vũ Khúc Tinh Quân đã đứng chờ ở giữa không trung. Cung Anh Thành Quân trở về, Thiên Đế đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc, làm lễ tẩy trần cho Thành Quân rồi ạ. Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, Cửu Thiên Chiến Thành lịch kiếp trở về cũng không có cảm giác vui sướng. Bên tai hắn chỉ còn tiếng nói mờ mịt của Tam Sinh. Ta thích, chỉ vì gặp được chàng. Trong lòng không kìm được nỗi chua xót xen lẫn ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía hạ giới, nơi nữ tử Thất Thành ngồi ôm thân thể Mạch Khê đầy máu giữa chiến trường. Trầm mặc một lúc mới nói, Vũ Khúc, Tiên Mạnh đâu? Nghe giọng nói Mạch Khê lạnh lẽo như vậy, Vũ Khúc một mình rùng mình một cái. Tiên Mạnh, thôi, ta sẽ tự đi tìm nàng. Vũ Khúc còn chưa kịp ngăn cản, dưới hạ giới truyền đến một tràng cười sắc nhọn xuyên thủng lòng người. Phá không vọng tới, tiếng cười tràn đầy âm khí, khiến Vũ Khúc Tinh Quân nghe thấy cũng phải run sợ. Hắn nhìn Tam Sinh, thở dài khẽ nói, đáng tiếc, minh giới hiếm hoi lắm mới có một linh vật nhạy bén như vậy. Trải qua kiếp này, e rằng sẽ vào chấp niệm, đã ma thôi. Mạch Khê nhíu mày, đứng bất động, Vũ Khúc vội vàng khuyên nhủ. Thành Quân, không thể, không được đâu ạ, đây là chuyện của hạ giới, không thể nhúng tay. Mạch Khê lạnh nhạt nhìn Vũ Khúc, bản quân có từng nói sẽ nhúng tay vào sao? Vũ Khúc xấu hổ, im lặng. Mạch Khê lại nói, nhưng bản quân lại thấy, nhìn một người phàm có tiên duyên, muốn chỉ điểm cho hắn một chút. Vũ Khúc lau mồ hôi lạnh, nhìn người được Mạch Khê chỉ điểm tên là Trường An, Vũ Khúc âm thầm thở dài. Kẻ kia vốn là tình kiếp của Tam Sinh, giờ cái tình kiếp ấy rõ ràng đã bị Cửu Thiên Chiến Thần tước đoạt luôn mất rồi. Ý nói là Trường An vốn là tình kiếp của Tam Sinh, mà giờ tình kiếp lại trở thành tình Chiến Thần Mạch Khê. Chiến Thần bạc tình động lòng với thản đá vô tình, đại nạn thiên địa rồi. Khi linh thể mang tên Tam Sinh kia rời khỏi thân thể, Vũ Khúc nhìn thấy rõ, Mạch Khê ngăn phán quán từ xa tới, đưa bộ xích sách cho hắn. Từ xa, Vũ Khúc có thể cảm thấy được sợi xích kia phát ra thần khí. Mạch Khê nói gì đó với phán quan gật gù cười một tiếng. Vũ Khúc cúi mắt định làm ra vẻ như không thấy gì, nhưng khi thấy phán quan khóa xích trên cổ tay Tam Sinh, Vũ Khúc vẫn không nhịn được nói, Thành Quan, sợi xích kia thần khí cuồn cuộn, thạch linh Tam Sinh lại do âm khí ngưng tụ bên bờ Vong Xuyên mà hóa linh, nếu để nàng mang đi sợ là không ổn. Mạch Khê không trả lời, lặng lẽ nhìn phán quan đưa Tam Sinh đi. Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng thâm thúy, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, đột nhiên nói, Vũ Khúc, 7749 đạo thiên lôi rất kinh khủng đúng không? Vũ Khúc không hiểu Mạch Khê hỏi vậy là có ý gì, chỉ trả lời theo bản năng. Một đạo lôi hình đã có thể rung trời lở đất, nói chi tới 49 đạo, vô cùng lợi hại. Có ai cam tâm tình nguyện bị phạt lôi hình không? Vũ Khúc vội vàng lắc đầu, đây là hình phạt hồn bay phát tán đó. Mạch Khê cười nhạt, siết chặt nắm tay, giọng nói nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nếu có thể đổi được Tam Sinh, vậy thì cứ thế đi. Vũ Khúc không nghe rõ, đang muốn hỏi lại. Mạch Khê nói tiếp, Vũ Khúc, tịch của Thiên Đế, bản quan không đi. Nếu hắn muốn bày yến thay ta, thì lần sau thay ta tổ chức tiệc cưới đi. Nói xong, không đợi Vũ Khúc kịp phản ứng, dáng người Mạch Khê đột nhiên lóe sáng, biến mất. Vũ Khúc khóc không ra nước mắt, ngẩng người đứng giữ hồi lâu trong không trung. Ở minh giới, Mạch Khê gặp Diêm Vương trước Tam Sinh một bước. Lúc đó Diêm Vương đang đầu đầu nhức óc không biết nên xử Tam Sinh thế nào. Nhẹ thì không đúng với luật pháp, nặng thì không nỡ. Mạch Khê bước chân vào điện, lạnh nhạt nói hai chữ, moi tim. Mạch Khê đột ngột xuất hiện khiến Diêm Vương giật nảy mình, nhảy lên một cái, lại nhảy xuống gầm bàn, run rẩy thì thầm, đại điện này, gạch mấy lát chất lượng thật tốt, sao lại tới chứ? Mạch Khê lạnh lùng nói, ra đây. Diêm Vương gầy gò rụt rè chui từ dưới gầm bàn ra, ánh mắt đáng thương nhìn Mạch Kê. Thành Quân, Tiểu Vương cũng không muốn xử phạt Tam Sinh, nhưng lần này nàng ấy vi phạm quá mức, Tiểu Vương thật sự không còn cách nào khác, tất nhiên phải phạt. Mạch Kê nói, dùng hình phạt moi tim đó. Diêm Vương ngẩn người, nhìn Mạch Kê thật lâu mới do dự nói, đây không phải là quá nhẹ ư? Dù sao Tam Sinh cũng gây rối loạn trật tự thiên địa. Như thế là được rồi, nếu bên trên có trách phạt, ta sẽ chịu trách nhiệm thay ngươi. Sau khi moi tim Tam Sinh, lập tức giao ngay cho ta. Bên ngoài Diêm Vương điện truyền đến tiếng bước chân, có lẽ phán quan đang áp giải Tam Sinh đã về. Mạch Khê lắc mình trốn sau cây cột lớn trong điện, không quên thì thầm ra lệnh cho Diêm Vương. Nhớ tìm quỷ gia nhanh tay, đừng để nàng chịu khổ. Tam Sinh đi theo phán quan vào bên trong, vẻ mặt bình tĩnh giống như thường ngày rỗi rảnh để tám chuyện với Diêm Vương. Khi Diêm Vương nói hai chữ moi tim, Tam Sinh nhìn Diêm Vương cười nhạt, sau đó quỳ xuống đập đầu, không nói một câu cảm tạ hay bất mãn, bình tĩnh chịu phạt. Đi ra sau điện, Bạch Vô Thường hỏi nàng, có hối hận không? Mạch Khê ẩn thân sau lưng bọn họ, nghe thấy câu hỏi này, dừng bước lắng nghe. Không. Đầu ngón tay giật giật, siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt Mạch Khê chuyển hướng, cuối cùng kìm nén mong muốn xông lên giữ chặt lấy nàng. Mạch Khê muốn, lúc này nàng đã kiên định trả lời không, như thế thì sau này cũng không thể hối hận. Sau khi nhận trái tim của Tam Sinh từ tay quỷ sai, Mạch Khê cẩn thận cầm lấy, dùng thành binh khí che chở. Từ xa nhìn lại, thấy Tam Sinh ôm ngực chậm chạp mà khó khăn bò vào trong tảng đá. Ngàn vạn năm trôi qua, trái tim bốn đã bình lặng không gợn sóng của hắn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, có thắt thành cơn đau mơ hồ. Hắn thầm nghĩ, nhịn một chút là được, nhịn một chút là được. Cũng không biết là để cho Tam Sinh nhịn một chút, hay là tự bảo bản thân nhịn một chút. Trở lại thiên giới, nơi đầu tiên Mạch Khê tới là Thấu Hồn Các. Trong Thấu Hồn Các có một bảo vật tên là Thấu Hồn, có thể tẩy sạch hồn phách trong trời đất. Dù là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần ở trước mặt bảo bối này sẽ xua đuổi hết ma khí, trở thành sinh linh không khác gì người phàm. Mạch Khê nâng trái tim Tam Sinh lên, đặt trước Thấu Hồn. Sau một trận rung chuyển, trái tim còn tươi sống lúc trước, nay không còn khác gì một hòn đá bình thường. Mạch Khê mỉm cười, mừng rỡ cầm tảng đá về cung điện Trường Thắng Thiên của mình. Lời đồn lan truyền khắp thiên giới. Sau khi chính thành Mạch Khê lịch kiếp trở về, ngày càng trở nên kỳ lạ, không nhắc tới việc từ chối thiệt tẩy trần của thiên đế. Cả ngày bế quan không ra, ngay cả mấy thành quân có giao tình tốt tới cửa bái phỏng cũng bị chặn ở ngoài cửa. Trong lúc mọi người đang âm thầm bàn tán về vị thành quân này, đột nhiên lại có sét đánh thẳng vào điện Trường Thắng Thiên. Chấn động của thiên lôi không nhỏ, 7749 đạo lôi hình đánh vào bên trong điện chính thành. Một nửa thiên giới rung chuyển, thiên đế hoảng sợ suốt đêm. Chỉ thấy Trường Thắng Thiên cháy sạch, rực đỏ. Chính thành toàn thân đầy máu tắm trong lửa, không biết cầm thứ gì trong tay, khuôn mặt nhếch nhác đầy máu, nhưng lại nở nụ cười ôn hòa. Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt chính thành như vậy, chúng thần tiên nhìn hắn, nhất thời không ai dám tiến lên giúp hắn. Cuối cùng Tiên Mệnh Tinh Quân cũng phôi phục tinh thần, lôi kéo Vũ Khúc, hợp lực đưa Mạch Khê đang tự thiêu trong biển lửa ra ngoài. Khi nhìn thấy vật trong tay Mạch Khê, Tiên Mệnh như hít phải ngụm khí lạnh. Ngươi dám sửa lại mệnh của nàng? Chúng thần tiên nghe tiếng kêu của Tiên Mệnh, lúc này mới đồng loạt nhìn vào vật trong tay Mạch Khê. Đó chính là trái tim của Tam Sinh, lúc này đã hóa thành một vật thể trong suốt tỏa ánh sáng nhạt, đã không còn âm khí bao quanh, sát khí tiêu tan, chỉ còn lại một luồng thần khí ngạo nghễ tỏa ra, giống như đóa mai đỏ ngạo nghễ nở trong trời đông giá rét. Thiên đế trầm giọng, thấp giọng quát, loạn rồi, nghịch thiên cải mệnh là tự làm loạn trật tự thiên địa, ngươi cho rằng mang thân thượng thần nên không sợ trời phạt sao? Lúc này Vũ Khúc mới hiểu ra, thảo nào thành quân lại đeo dây xích sách ấy lên tay Tam Sinh, thảo nào lại muốn moi tim nàng, thảo nào lại hỏi chuyện 49 đạo thiên lôi. Thì ra ngay từ khi hắn trở về, đã vạch sẵn kế hoạch cho tương lai. Đeo xích sách kia lên tay Tam Sinh là muốn dùng thần khí xua tan đi âm khí trong người nàng. Moi tim nàng mang lên thiên giới là muốn hoàn toàn cải mệnh nàng. Đến ngày nào đó sẽ phải nhận hình phạt của trời bằng 49 đạo thiên lôi. hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, lại không thể bất kỳ ai biết. Lại không để bất kỳ ai biết, một mình lặng lẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mặt kia im lặng, cẩn thận cất trái tim đó vào trong ngực, nói với thiên đế, mấy ngày nữa, ta muốn xuống minh giới một chuyến. Lần trước, ngươi thay ta bày tiệc tẩy trần ta chưa đi, lần này làm tiệc cưới thay ta đi, ta sẽ không thất hẹn nữa. Thiên đế trợn mắt hồi lâu nhìn hắn, vì một khối đá tam sinh, để bản thân nhếch nhác như vậy, có đáng không? Dù biết phải chịu phạt hồn bay phát tán, nàng vẫn vì cái chết của ta mà đại khai sát giới. Tại sao ta có thể không chịu được 49 đạo thiên lôi vì nàng chứ? Ngươi quyết tâm muốn thành thân với linh vật minh giới ư? Mạch Khê lắc đầu, hiện giờ nàng đã là thần tiên. Thiên đế thở dài, trên cửu trùng thiên này, có rất nhiều người tốt hơn nàng, sao hết lần này đến lần khác, ngươi cứ chung tình với một tảng đá như vậy? Đột nhiên Mạch Khê nhớ đến câu trả lời của tam sinh với Bạch Vô Thường. Hắn mỉm cười, gặp nàng, ta cũng không còn cách nào khác. Chúng thần tiên đều im lặng, thiên đế nhìn ánh lửa ngập chìm điện trường tháng thiên hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, bỏ lại một câu, người muốn cưới, nàng ông ý gả, ta có thể ngăn cản nhân duyên của các người ư? Mạch Khê nhắm mắt lại, dù toàn thân đầy vết máu, nhưng chúng thần vẫn nhìn rõ nụ cười mừng rỡ không che giấu bên khóe môi hắn. Tam sinh, lần này cuối cùng ta có thể hứa cho nàng cả đời bất tử rồi.